นะโมบงสือธิกาโมนีผัดhôm qua hôm sáng hôm nay có một vị hỏi sư một cái câu liên quan tới vấn đề chánh niệm. Hôm qua đã giải thích về cái sự lợi lạc, lợi ích của chánh niệm, nhưng mà một vị vẫn còn hỏi. Thì vậy hôm nay sư đọc một cái phần cuối cùng của cái phần trình pháp năm vừa rồi, năm 2011, thì thượng sư có nói ồ quá, thượng sư có nói về vấn đề lợi ích của sự thực tập. Sư nói rằng khi bạn ngồi thiền, lúc thiền tập, bạn muốn được cái gì? Bạn muốn được cái gì khi bạn thiền tập? Đó là vị thượng sư đặt câu hỏi như vậy cho hành giả. Một vị hành giả trả lời khi mà thiền tập thì mình phải duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm để phát triển trí tuệ. Thiền sư trả lời: vâng, vì muốn có trí tuệ, muốn có sự hiểu biết, cho nên chúng ta phải duy trì chánh niệm. Điều tôi muốn các vị hiểu là khi mình cố gắng làm cái chi, mình phải biết tại sao mình làm điều đó. Và sư nói rằng là cái nguyên tắc của một cái vị hành giả thiền tứ niệm xứ, đó là bạn phải suy nghĩ cho đúng. Thường thường ta nói duy trì chánh niệm, mình chỉ duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm. Mà vị thầy này thì nói rằng là trước khi mà chúng ta duy trì chánh niệm, mà chúng ta phải suy nghĩ cho đúng cơ đã. Suy nghĩ cho đúng, duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Đó là ba chuyện mà chúng ta có thể làm được. Suy nghĩ cho đúng, điều đó có nghĩa là chúng ta phải cần làm thế nào để có một quan kiến cho đúng. Quan kiến cho đúng nghĩa là hiểu như thế nào, hiểu không có tôi ta, chỉ có sự sinh hoạt của thân và tâm. Thứ hai đó là sự chánh niệm và duy trì chánh niệm cho liên tục. Ba điều này là trách nhiệm của hành giả, của thiền sinh. Hành giả đừng có làm một cái chi để can thiệp vào những cái chuyện đang xảy ra, không can thiệp vào kinh nghiệm để chúng yên, để đối tượng yên. Hành giả không kiểm soát, không thay đổi kinh nghiệm hay những gì đang xảy ra. Đó, để làm sáng tỏ cái điểm này, sư xin đọc trở lại một cái câu trình pháp của một vị hành giả năm 2009, là đừng có thay đổi cái kinh nghiệm của mình, đừng có muốn cái kinh nghiệm của mình theo ý mình. Đó là cái điều mà hành giả phải làm trước tiên. Ông nói rằng đôi khi trong cái thiền chánh niệm này, tôi nhắc quý vị duy trì chánh niệm, quý vị chỉ duy trì chánh niệm mà quý vị không suy nghĩ đúng chút nào hết trơn. Quý vị cần suy nghĩ đúng trước. Đây, mời quý vị nghe cái câu trình pháp này. Con đang đi kinh hành, bỗng thấy toàn thân có cảm giác như đầy sâu bò lúc nhúc. Đi kinh hành mà thấy sâu bò. Sâu mà bò, sâu làm sao? Có đâu mà bò, chỉ là cái cảm giác mà thôi, phải không? Nhưng cô này nói rằng là con có cái cảm giác như sâu bò lúc nhúc. Cảm giác đến quá nhanh và quá mạnh, sợ bây giờ phát sanh. Nghĩa là tâm con hoảng sợ, thấy sâu bò lúc nhúc và hoảng sợ. Con ngừng lại và tự hỏi, không biết có chuyện gì xảy ra đây. Thế thì cái cảm giác ấy biến mất. Có phải tại đi kinh hành nhiều quá cho nên thấy sâu nó bò khắp chân mình, phải như vậy không? Bởi vì có cái cảm giác là sâu nó bò, thành ra vị này mới nói rằng là tại vì mình đi thiền hành nhiều quá, thiền hành nhiều quá do đó mình cảm thấy sâu bò. Thầy thường xuyên nói, tôi thường nói khi có chuyện gì xảy ra, hãy tư duy cho đúng cái đạo. Đó là cái chuyện rất quan trọng mà hành giả cần phải làm trước tiên. Tư duy cho đúng là sao? Hãy suy nghĩ rằng cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng để duy trì chánh niệm. Khi hành giả suy nghĩ một cách sai lầm, chết, không biết có chuyện gì xảy ra đây, thế là sợ nó khởi sanh. Như vậy, sợ nó khởi sanh trong trường này là mình tự nhiên một cái cảm giác bắt đầu mình suy nghĩ tầm bậy. Hoặc dạ mình đi kinh hành, mình thấy một cái hình dáng nào đó làm như nó không có bình thường như mình thấy nữa, thế là mình sợ. Ví dụ có một lần sư đi kinh hành á, sư thấy trước mặt sư đó có một người đi ngang qua, họ mặc cái áo màu gì đó không biết, sư không thấy màu mà sư thấy từng cục nội như thế này. Sư hỏi vị thiền sư tại sao như vậy, ông nói trả lời, ông nói hiện mà sư còn thấy cái dáng, cái tướng, cái điều của nó, cái đó không phải chân đế. Chỉ khi nào mà sư thấy trước mặt sư là cảnh sắc nó thay đổi và cái tâm nhận biết thay đổi, đó là cái điều mà mình nên trả lời, mình nên đặt câu hỏi. Còn mà thấy những cái hình dáng nào mà làm như nó lạ lùng quá, để yên cho nó. Có thể cái sự quan sát của mình nó không chính xác, hoặc là cái ánh sáng lúc đó như thế nào làm cho mình thấy cái hình dáng nó có vẻ lạ lùng. Vì vậy đây là cái điều rất là quan trọng này. Khi chúng ta thực tập, khi có một cái cảm giác khởi sanh, khi có một cái cảnh gì nó khởi ra trước mặt, thế là mình diệt theo ý của mình. Mình diện theo cái tâm phiền não của mình, mà mình diện theo phiền não của mình là mình làm cho cái sự sợ hãi nó khởi sanh. Và ông nói rằng những trường hợp như vậy nó xảy ra rất là nhiều. Tuy nhiên có một vị đó đang đi kinh hành, đó tự nhiên thấy trong người nó khó chịu quá. Khó chịu quá mới nói rằng chà, mà khó chịu như thế này chắc là trúng gió rồi, mà mình đứng đây chắc là trúng gió, chắc là chết quá. Mà chết mà ở bên trường thiền này là không có ai lo hết trơn, mà không ai lo hết thì cha mẹ mình Việt Nam biết thế nào, có đứng đó khóc òa. Vì thế nó đi nhanh không? Nó làm sẹt 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 sẹt, nó khóc, đứng đó khóc của nào không hay. Thiền sư nói hãy suy nghĩ cho đúng, cảm giác chỉ là cảm giác thôi. Nếu mà suy nghĩ tầm bậy, mình cũng ghi nhận để suy nghĩ nữa. Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, phải không? Đừng có ngồi đó mà diệt. Diệt nó rất là nguy hiểm. Nó làm cho cái tâm của mình nó rất là chấn động. Nếu bạn nói rằng chết chết chết, không biết có gì xảy ra, là sợ hãi sẽ phát sanh lên đấy. Tất cả những gì xảy ra trong thân và tâm đều là những hiện tượng tự nhiên. Chúng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, không có chi đáng sợ cả. Không ai chết vì tu tứ niệm xứ. Bảo đảm quý vị như vậy. Thật ra có cái câu chuyện gì xảy ra, các bạn yên tâm đi. Các bạn chưa có chết được đâu. Tại vì sao chưa chết được, phải sống để mà trả nợ này chứ. Sao chết được liền? Mình còn nợ nhiều lắm, phải vậy không ạ? Nợ cái sự tu niệm của mình này. Ngày hôm nay mình tới đây mình tu tập, người ta giúp đỡ mình rất là nhiều này. Mình phải ráng tu đó, mình ăn bắt nợ của người ta rồi đấy. Sư từng chia sẻ đó, ông thầy sư, người ta hỏi ông á, mình ăn của đàn na tín thí, mình là người tu mà mình ăn của đàn na tín thí, người tu đây là người tu cả người xuất gia và người tại gia đó nghe, chứ không phải chỉ có mấy người mà cạo đầu mặc y mới là người tu không thôi. Mình tới đây mình tu, mình ăn của người ta đó, họ nợ mình là mình nợ họ. Mình người ta đem đồ đạc, người ta đem đủ thứ đồ ngon vật lạ lại nó cúng dường cho mình. Họ sư về Phước Sơn lần nào cũng bập linh ký, là tại vì đủ thứ đồ ăn à, một ngày uống tới 6 thứ nước luôn. Vậy mà cuối cùng ban đêm có vị đem nước tới, sư làm ơn sư uống cho con một miếng nữa. Bây giờ cái người Phật tử mà họ cúng dường cho mình như vậy là họ nợ mình phải không, hay là mình nợ họ? Thiền sư nói rằng đó, cái người Phật tử mà khi mà cúng dường cho mình á, mình ăn để mình tu như thế này nè, là mình tạo cho họ cái công đức rồi. Bị cho cái người mà đang tu tập cái đó phước lành ghê lắm, công đức rất là lớn. Chỉ khi nào mà mình ăn mà mình không tu đó, mình mới nợ người ta. Như vậy cái người Phật tử không nợ mình, mà mình cũng không nợ họ, nếu mà mình ăn và mình biết tu. Tất cả những gì xảy ra trong thân và tâm đều là những hiện tự nhiên, chúng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, không có chi phải đáng sợ cả. Nhưng thưa thiền sư, lúc bây giờ con cảm thấy rằng cái cảm giác nó mạnh quá đến độ con nhìn xung quanh xem có ai cũng thấy sợ như con không, hay là chỉ có mình con thấy sợ bò không thôi. Cô này có thấy cái giò cô đầy cả sâu à, cô dòm xung quanh thì có ai thấy sâu như cô không, sao thấy được? Bất cứ cái gì xảy ra trong thân, thiền sư nói, đều là cơ hội cho mình chánh niệm. Càng mạnh càng rõ càng tốt, có sao đâu. Tại vì thiếu chánh kiến cho là thân tôi, cho nên sợ hãi mới khởi sanh. Sợ hãi có mặt do bạn chấp ngã, ngã chấp, chấp rằng là cái thân này của ta. Vì vậy tôi có phải nhắc hoài, có chánh tư duy, có chánh kiến, đó là điều rất quan trọng trong cái sự thực tập. Nhưng mà chúng ta chưa có chánh kiến, cái kiến của mình nó đã chánh đâu, phải vậy không? Chánh kiến là nó thuộc về trí tuệ, mà mình mới tu mình không có trí tuệ. Thì ông nói rằng tôi cho quý vị mượn cái phần thông tin, quý vị tư duy cho đúng đi. Khi mà quý vị tư duy đúng rồi, tới một lúc nào đó tự nhiên cái quan kiến này nó trở thành của quý vị. Đấy, bây giờ mới chánh kiến đó, mới của mình đấy. Còn bây giờ là mình vẫn mường tạm. Nếu mà sợ hãi khởi sanh bất cứ những hiện tượng gì xảy ra, mình nhắc mình, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Lúc bây giờ mình nói như vậy, mình sẽ có tâm chấp nhận. Và bởi vì mình chưa có cái trí tuệ thật sự, vì vậy mình phải nói. Còn khi mà có trí tuệ thật sự rồi, cần chi nói nữa? Không cần chi phải nói nữa hết trơn. Tự nhiên nó hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Tôi nhận xét rất nhiều hành giả tu đã lâu nhưng không có chút trí tuệ nào cả. Họ chỉ ngồi thiền, họ chú thật dự vào đề mục, mong có định tâm mạnh. Thế là phiền não tạm thời lắng yên. Và bây giờ bị hành giả này cảm nghe rất là thỏa mãn, cho là đủ rồi. Chánh niệm không thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm. Đó là kiến thức mà tôi giảng trong phần trình pháp và sự dùng trí thông minh của chính các bạn. Thưa thiền sư, khi đang ngồi tự nhiên con có một cảm giác rất mạnh nổi bật sanh lên, con có phải duy trì chánh niệm vào cảm giác này không? Tự nhiên trong người nó có một cảm giác rất là mạnh, nó khởi sanh mà không biết nguyên do tại sao. Thì bây giờ phải làm sao có duy trì cái cảm giác này, chánh niệm với cảm giác này không? Thiền sư trả lời, điều trước tiên phải làm là hãy suy nghĩ về cái đau. Đau là gì đây? Bạn nghĩ thế nào về cảm giác mạnh này? Thưa thiền sư, đau là cái chi mà làm cho mình khó chịu? Vậy thì đau xấu hay tốt? Nếu xấu thì thấy khó chịu, nếu không xấu thì sẽ tốt và không khó chịu. Như vậy hệ mỗi lần mà cái đau mà khởi sanh lên là bởi vì mình tà tư duy, mình nghĩ rằng cái đau này nó khó chịu, cái đau này làm cho mình khó chịu, cái đau này nó xấu. Thật ra ông nói rằng đau không xấu, không tốt. Tùy theo tâm của bạn nó suy nghĩ cách nào. Nếu mà suy nghĩ nó nói là xấu, nó nói là không tốt, thế là nó khó chịu, nó sẽ khởi sanh. Vì vậy mỗi lần có một cái cảm giác khởi sanh mà mình nói đau, 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 đó là tâm sân. Còn ngược lại, khi một cái cảm giác khởi sanh, hành giả có trí tuệ chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên, thì mình chỉ biết đó là cái cảm giác mà thôi. Do đó trước tiên phải nghĩ cho đúng, sau đấy bạn mới duy trì chánh niệm. Đừng lo duy trì chánh niệm, hãy suy nghĩ cho đúng cái đã. Đau chỉ là chuyện tự nhiên, nó là đề mục để cho mình quán niệm. Với tâm tư ấy chúng ta sẽ duy trì chánh niệm. Vì vậy trong cái thiền tập này, người ta hỏi mình có nên suy nghĩ hay không. Đây là những cái dạng suy nghĩ mình cần có này, để mình tập này. Nó hỗ trợ cho cái sự thực tập của mình. Chúng ta cần suy nghĩ, mà suy nghĩ cho đúng pháp. Thưa thiền sư, con để ý trong sinh hoạt hàng ngày, tâm bên trong nó nói rất là dữ, nó không bao giờ dứt. Nó nói cái gì? Khi lên trai đường thấy đồ ăn nhiều, tâm nói chà, hôm nay đồ ăn ngon quá, mình lấy ít cơm. Khi đi bát thấy đứa nhỏ bị bú, tâm nó nói trời ơi, tội nghiệp quá, có cách chi giúp đỡ đứa bé này không? Nghe bàn quanh phòng bàn chuyện mà mình đã biết, tâm tự trả lời bên trong. Nếu không, nó không có chánh niệm, nó sẽ mở miệng nói, hay là nó đi ngang qua phòng và tham dự với người ta. Sư này nói rằng trong khi mà con thiền tập, con thấy tâm con nó nói liên miên. Lên trai đường nó nói, lên thiền đường nó nói, đi bát nó nói. Rồi ngồi trong phòng nghe người ta nói bên cạnh, mình bên này cũng nói nữa, bên này cũng trả lời nữa. Nếu mà không duy trì chánh niệm là chạy qua bên đó tham dự với người ta. Thiền sư hỏi lại, tôi xin hỏi bạn, thấy tâm sư nói như thế hoài, sư có học được cái gì không này? Đấy, bây giờ bạn thấy này, phải duy trì chánh niệm để học này. Thì bây giờ ông hỏi, khi mà bạn thấy tâm bạn nó nói nhiều như vậy, nó nói đủ thứ chuyện, bạn học được cái gì nào? Thưa thiền sư, con thấy rằng khi các bạn nói chuyện bên phòng, nếu chuyện mình ưa và có chánh niệm thì im lặng. Mà nếu mà chuyện mình ưa mà mình không có chánh niệm là mình nhào qua bên đó mình nói với người ta. Không không, ý tôi muốn hỏi chỉ riêng về vấn đề nói. Tất cả những cái kinh nghiệm của sư về tâm bên trong nói hoài, sư có rút ra được sự hiểu biết nào không? Thì anh chị em thấy không? Cái này là ông nhắc nhở mình đây này. Chánh niệm là mình quan sát, quan sát để mình rút ra được bài học. Mình có rút ra được bài học gì khi mình thấy tâm mình nó hoài như vậy? Bất cứ chủ đề nào nó cũng nói, nó đủ thứ, nó đủ thứ chuyện nói. Dạ thưa thiền sư, con chỉ kinh nghiệm chưa học gì được gì hết trơn. Trả lời, trước hết phải nhớ là khi thấy tâm mình suy nghĩ hoài như vậy, đó là điều tốt rồi đấy. Bên này bạn quan tâm rồi này. Khi gặp một đối tượng, tâm mình bên trong nó suy nghĩ. Suy nghĩ tốt có, suy nghĩ xấu có. Nếu họ là cái họ người mình vui vẻ thì mình nghĩ ô cái người này tử tế, người dễ thương, mình lại mình nói chuyện. Còn mà nếu như mà họ mà với mình có những cái xung đột, có cái những cái sự bức xúc, thế là mình xét đoán, mình phê bình, mình chỉ trích, mình nói rất là dữ, phải không? Ông nói cái đó tốt. Bây giờ bạn biết quan tâm rồi đấy. Nhưng mà cái đó chưa đủ. Bây giờ phải làm thêm được cái gì nữa nè. Ngoài chuyện ghi nhận chúng, hành giả cần xét xem, coi thử những suy nghĩ này có cần thiết, có nên hay không nên. Bây giờ mình gặp một người nào đó, rồi mình oan trái với người ta, rồi mình gây gỗ với người ta. Bây giờ mình tới đây mình tu thiền 5-10 ngày, tâm mình yên rồi bắt đầu mình nhớ lại cái chuyện gây gỗ đó. Thế là tâm bên trong nó phê bình, nó chỉ trích, nó nói rất là dữ. Bạn thấy cái tâm nói như vậy tốt rồi đây, nhưng bạn học được cái gì không này? Nó nói nhiều như vậy, bạn thấy có lợi lạc gì không này? Có ích lợi gì không? Và khi mà nó tâm màng mà nó nói những cái chuyện đó, bạn cảm nhận cái gì? Bạn cảm nhận vui không? Hay bạn cảm nhận khổ? Đây là những cái mà mình, đây là những cái thước đo để mình thấy cái tâm mình nó phiền não hay không. Rồi ngày hôm nay một vị hòa sư rằng làm thế nào mà mình biết những cái gì mình trù tính, những cái gì mà mình toan tính, những gì mình muốn làm là thiền. Lấy cái trạng thái tâm làm cái thước đo. Khi bạn suy nghĩ về cái chuyện đó, bạn muốn làm cái chuyện đó, là bạn muốn nói về chuyện đó, trước khi nói tâm nó đã cảm nhận cái điều này rồi, thì hệ mà chấn động quá, cái đó là không tốt rồi đấy. Thế nào mình nói là cũng sai trái, thế nào mình làm nó cũng không đúng. Có một cái ông đó, ông lại ông trình pháp, ông người Myanmar, ông trình pháp với thiền sư, ông nói rằng là ông thực tập thiền tâm một thời gian rất là lâu rồi, và ông quan sát tâm hoài. Vì quan sát tâm hoài, vì vậy ông thấy rằng cái tâm của ông nó, trước khi mà nó làm cái gì, nó hoạch định, nó kế hoạch rất là dữ. Anh là một cái người buôn bán. Thỉnh thưa với thiền sư rằng là có một lần đó, người ta đề nghị một cái, người ta buôn bán thì cho ảnh một cái thông tin rất là cần thiết. Và anh nói rằng trong cái chuyện làm ăn buôn bán này, cái người mà đối tác đó, họ cho mình rất nhiều điều kiện rất là tốt, và nếu mà mình muốn làm là mình sẽ có tiền à. Thì anh này nói vốn có, kinh nghiệm có, cái người mà làm ăn buôn bán với mình đó, họ hết lòng, họ hợp tác với mình, tất cả đều thùng tiền hết. Nhưng mà thưa sư, không thấy sao mà con không muốn làm, con không hiểu tại sao con không muốn làm. Rồi cái anh nói khi cái tâm nó không muốn làm thì anh nói thôi anh cũng không làm nữa, anh vẫn chưa có quyết định. Cái người đối tác với anh cứ hỏi anh rằng là anh quyết định như thế nào với vấn đề làm ăn. Anh này nó trả lời, nó khoan đã, chờ tôi cái đã. Thì trong khi mà anh thiền tập, anh suy nghĩ về cái chuyện làm ăn, thì anh nhớ sực ra rằng là trong khi mà nói chuyện, hai người nó qua nói lại đó, trong cái chuyện làm ăn này nó có liên quan tới vấn đề xì cai ma túy. Anh nói chỉ vì cái lý do đó mà cái tâm nó sợ, nó không muốn. Bởi liên quan tới xì cai ma túy, tức là liên quan tới cái chuyện bất thiền đó, phải không ạ? Thế là cái tâm nó sợ, nó cứ thụt hoài. Nhưng mà anh này chưa có thấy rõ. Bây giờ anh ngồi thiền, anh thấy, anh nhớ lại cái người đối tác với anh, cái người muốn làm ăn với anh, nó nói những cái câu mà anh biết rằng nếu mà mình dính vào đây, mình sẽ dính tới cái chuyện xì ke ma túy. Tiền có, khả năng làm ăn có, cái người đối tác rất là thuận lợi, thế mà tâm không cho phép mình làm. Vì vậy, vì thần sư thường nói, kể cho bạn nghe cái ví dụ rồi, ông nói rằng mình phải tập cái tâm mình trước đi, tập cái tâm mình cho nó tốt đi. Đó, mình nhắc tâm mình nhắc nó làm điều tốt. Khi mà mình làm chuyện xấu, tâm sẽ ngược trở lại, sẽ nhắc mình đấy, tâm sẽ giúp mình đấy. Bởi tâm nó đã được huấn luyện, nó được dạy dỗ, nó được uốn nắn theo cái chiều hiện thiện rồi đó, thì nếu mà có chuyện chi, nó sẽ quay trở lại và nó nhắc mình. Vì vậy mình tập thiền tứ niệm xíu một thời gian, mình quan sát tâm mình hoài, mình thấy cái sự bất lợi của tham sân si, tới một lúc nào đó mà khi mà nó nổ bùng ra đó, thì mình cũng chỉ là bung ra một chút rồi mình tắt lại ngay tức thì. Chứ phải mình cũng chưa có thánh thiền hơn người ta đâu bao nhiêu đâu. Ai nói gì mà đụng tới tự ái của mình, đụng tới bạc ngà của mình là mình cũng là sân si lên, phải không? Nhưng mà mình thấy rằng là nó dịu bớt đi, nó không đến nỗi quá trớn mà phải là có những cái hành vi mà cử chỉ đến nỗi mà giết chóc và làm tai hại tới người khác. Đó là cái sự lợi lạc của thiền tập đây. Và anh chị em cứ tập hoài về lâu về dài, tự nhiên bây giờ đó, bạn sẽ theo một cái nguyên tắc, đó là bất cứ bạn làm cái gì, bạn nói cái gì, bạn sinh hoạt như thế nào, hãy trân quý cái tâm của mình. Thiền sư ông nói rằng đừng có lý thuyết chuyện của người khác. Đừng có để quá nhiều thì giờ cho người khác. Hãy thương cái tâm của mình, hãy lo cho tâm của mình, hãy giữ cái tâm của mình cho yên ổn này. Khi cái tâm của mình yên rồi đó, mấy ngày mình tưởng giống như là ích kỷ, phải không? Mình phải lo cho mình trước rồi đã. Mà chính rằng là khi mà mình lo cho mình được rồi đó, mình mới biết cách mình lo cho người khác. Khi cái tâm mình nó yên rồi đó, thì mình mới biết cách là xử lý vấn đề sao cho nó hợp tình hợp lý. Thì ông nói rằng là tới một lúc nào đó trong cái diện tình tu tập, mình không cần để ý tới chuyện nào khác nữa. Có lời bao nhiêu mình cũng không cần nữa. Cái tâm mình là quan trọng này. Thiền cái ác ở trong cái tâm này này. Bây giờ phải làm cái đó mà với thiền tâm. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề ông trở hỏi về vấn đề học hỏi. Trước hết phải nhớ là khi thấy tâm mình suy nghĩ hoài như thế, điều là điều tốt rồi đấy, nhưng mà chưa đủ đâu bạn ạ. Ngoài chuyện ghi nhận chúng, hành giả cần xem xét coi những suy nghĩ này có cần thiết hay không. Mình gây gổ với người ta, câu chuyện nó xích mích đã xảy ra lâu rồi, phải không? Bây giờ ngồi thiền để nhớ lại, rồi bây giờ mình vẫn còn bực bội sân hận với ta. Chuyện mình nói, chuyện mình suy nghĩ có lợi ích không? Và trong khi mà mình suy nghĩ như vậy, mình quan sát cái trạng thái tâm của mình nó thế nào? Nó dễ chịu hay khó chịu? Và cái câu chuyện đã qua rồi mà tại sao mà mình còn bưng lên trở lại để mình làm đau khổ của chính tâm mình? Vì mình không thương mình chút nào hết sao hay sao? Đó, đây là những cái tư duy chân chánh, nó bộc phát, nó khởi sanh một cách tự nhiên mà khi mà bạn ngồi thiền. Khi suy nghĩ sanh lên, mình chánh niệm rồi đặt câu hỏi, suy nghĩ nào đúng, suy nghĩ nào sai? Cái nào cần, cái nào không cần? Tại sao phải duy trì chánh niệm? Duy trì chánh niệm để học hỏi, để hiểu biết thêm, để vun bồi, để phát triển trí tuệ. Khi có trí tuệ, bạn sẽ hiểu cái gì đúng, cái gì sai, nên hay không nên, cần hay không cần. Thiền sư thường nói rằng là tôi chỉ cố gắng sao mà tôi tu cho có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi là tôi rất là yên ổn. Trí tuệ sẽ giúp mình. Trí tuệ là thầy của mình đấy. Có một vị sư qua bên Myanmar đó, nói rằng là mỗi lần mà tôi nhớ tới Hòa Thượng thì tôi cố gắng tôi duy trì chánh niệm. Bởi vì tôi thu thúc cho. Mỗi lần mà nhớ tới Hòa Thượng thì con cố gắng con thu thúc, bởi vì cái hình nào của Hòa Thượng Sứ Minh cũng ngài cũng ngó xuống hết. Cái tác phong rất là uy nghi và rất là thu thúc. Thì ông nói rằng dù cho có về có đi đâu xa chăng nữa mà mỗi lần nhớ tới Hòa Thượng thì con cố gắng con thu thúc. Rồi mỗi lần nhớ tới thầy thì con duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Ông thiền sư ông nói đừng nhớ vậy. Nhớ vậy vô ích lắm. Nhớ tới Hòa Thượng cũng đi rồi. Nhớ tới tôi quá ở quá xa này. Bây giờ đó sư phải về Việt Nam, sư ráng sư tu này. Sư học cái pháp hành rồi sư ráng sư tu. Tu cho phiền não nó càng ngày nó bớt, trí tuệ nó tăng trưởng. Trí tuệ là thầy của mình đấy. Trí tuệ là cái vị thầy luôn luôn ở cạnh mình để nhắc nhở mình, cho mình những cái lời khuyên rất là hữu ích. Bất cứ cái gì mình làm mà có trí tuệ giúp đỡ mình trong đó là thế nào nó cũng tốt cả. Đó có những cái câu chuyện mà sư rất là muốn làm, sư thích làm cái lắm, mà ngồi 1-2 giờ thiền, hay là đi thiền hành, hay là tu một khóa tích cực vài ba ngày thôi. Khi mà tâm nó yên ổn rồi, nó bảo đừng làm, đừng làm. Nó kêu đừng làm rồi, không làm là đúng à, không làm là thế nào cũng yên à, mà làm thế nào cũng gặp cái khó khăn. Đây là những kinh nghiệm mà hành giả quán tâm thấy mỗi ngày, thấy tâm mình suy nghĩ đủ thứ. Khi rút ra được bài học, hành giả sẽ thấy có những suy nghĩ không cần thiết, không đúng lúc, không cần phải nghĩ đến. Khi bạn nhận ra rằng những suy nghĩ này không cần thiết, không đúng lúc, không cần đến, thế là dòng suy nghĩ sẽ tắt ngay. Hễ mình trí tuệ tới thì suy nghĩ không có còn cái sức mạnh của nó nữa. Bạn mới tới tập thiền, bạn thấy tâm bạn nó suy nghĩ hoài, suy nghĩ hết chuyện này, suy nghĩ tới chuyện kia. Mà suy nghĩ toàn chuyện bất thiền không à. Tới một lúc mà bạn tu hành, bạn biết rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng. Suy nghĩ chỉ là đối tượng, tương tự như hơi thở. Mình không bao giờ mình bực bội với hơi thở của mình, phải không? Thì mình cũng đừng bực bội với sự suy nghĩ. Với suy nghĩ nó chỉ là đối tượng. Và khi mà suy nghĩ nó khởi sanh, mình hiểu rất là rõ, có cái những cái suy nghĩ nó không cần thiết, nó không hợp thời, nó không có lợi ích. Tự nhiên khi mình hiểu như vậy, dòng suy nghĩ nó sẽ ngưng lại ngay. Và quý vị thấy không, trong cái diện trình tu tập, mình càng tu, mình càng học, mình càng quan sát nhiều thì tự nhiên có trí tuệ. Và trí tuệ nó đi từng chặng một, khi thì nhiều, khi thì ít, khi nó lớn từ từ cái giai đoạn non đến vừa tới chín mùi. Khi mà chín mùi tới rồi là khi mà trí tuệ có mặt là phiền não nó bị dẹp ngay, cũng giống như là ánh sáng và bóng tối. Bạn không thể nào xua đuổi được bóng tối, bạn chỉ làm sao mà cho có ánh sáng. Anh tu làm sao cho có trí tuệ, cho bạn không xua đuổi được phiền não. Thì có trí tuệ thì chức năng của trí tuệ sẽ là xua đuổi phiền não. Khi một hành giả duy trì chánh niệm hoài, chánh niệm khá liên tục, tâm sẽ bớt suy nghĩ càng lúc càng ít. Lý do làm tâm thích thú quan sát bằng duy trì chánh niệm, cho nên không có thì giờ suy nghĩ bằng phơ nữa. Nhắc chung quý vị đừng quên mục đích của sự duy trì chánh niệm. Chúng ta duy trì chánh niệm để có được trí tuệ. Rất nhiều người chỉ biết duy trì chánh niệm mà không sử dụng trí thông minh. Đặt câu hỏi, chánh niệm như vậy mình học hỏi được gì nào? Luôn luôn đặt câu hỏi, tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia, tại sao mình để cái vật này đây, tại sao mình bị được vật đằng kia, tại sao quý vị nhìn tôi, tại sao quý vị nghe, tại sao quý vị nói. Ông nói rằng trong suốt ngày à, luôn luôn nó có một cái động cơ sau này nó thúc đẩy mình nói, làm, phản ứng, hay bất cứ mình hoạch định một cái gì, mình luôn luôn mình đặt câu hỏi, tại sao mình làm như vậy. Hãy thích thú quan sát mỗi hành vi cử chỉ, dù nhỏ nhặt bao nhiêu cũng thế. Bất cứ cử chỉ nào dù nhỏ cũng có lý do nào đó, cho nên tâm mới ra lệnh cho thân làm. Đây là diễn trình sinh hoạt của thân và tâm, đó là tương quan nhân quả của thân và tâm. Thưa thiền sư, con nghe thầy nói rằng khi phiền não khởi sanh, mình hãy tư duy cho đúng trước đã. Lý do như thế, theo con, tâm đang phiền não, nếu chánh niệm thì sinh sẽ lấy phiền não, chánh niệm trên phiền não, nên phiền não sẽ tăng không giảm. Con nghĩ như vậy không biết có đúng không? Ông này ông nói rằng là khi mà mình, cái tâm của mình nó đang phiền não đó, thì mình phải tư duy cho đúng này, trước khi mình duy trì chánh niệm. Còn mà nếu mà mình mà duy trì, mình không tư duy cho đúng mà mình duy trì chánh niệm á, tức là mình lấy phiền não, mình chánh niệm trên phiền não. Thiền sư trả lời, đúng rồi, phiền não lúc bây giờ là tà kiến. Tà kiến luôn luôn có mặt, nhất là thân kiến, chấp thân này là của tôi, của ta. Khi quan sát thân tâm bên trong, tâm nghĩ thân tâm của ta. Vì vậy mình phải có cái quan kiến cho đúng cái đà trước khi mình duy trì chánh niệm. Nếu không có trí tuệ thực chứng thì hãy sử dụng kiến thức và sự thông minh của chính mình rồi bạn duy trì chánh niệm. Đó như sư nói hồi nãy đó, mình đã có chánh kiến đâu, thì mình phải dựa vô cái thông tin của ông thầy ông cho này, và mình sử dụng cái đó, mình tư duy cho đúng rồi mình duy trì chánh niệm. Đó, ngày hôm qua mình nói về vấn đề là quan sát để học, quan sát để biết cái tâm mình nó muốn cái gì. Thì đây là một cái bài pháp của một vị hành giả, một cô cũng tại ở tại Phước Sơn. Bây giờ không biết cô còn ở đây không, thì cô trình một bài pháp rất là hay. Cái bài pháp này chia làm hai lần, cái bài trình pháp đó. Bây giờ quý vị nghe cái phần thứ nhất cô trình bày. Thưa thiền sư, cho phép con được khoáng chịu giờ ngồi và đi ngược lại với số đông hành giả, nghĩa là họ ngồi thì con đi, họ đi thì con ngồi. Cái bài này có lẽ là sư có nói trước sơ sơ về cái nội dung rồi. Bây giờ mời quý vị nghe lại cho đầy đủ. Thưa thầy, cho phép con được khoáng chuyện giờ ngồi và đi, nghĩa là hành giả ngồi thì con đi, hành giả đi thì con ngồi. Thiền sư nói, tại sao cô muốn đổi như thế? Có phải vì lý do sức khỏe hay không? Cô có biết tại sao mà cô đổi không? Bây giờ trước khi mà tôi trả lời cho không cho, là tôi muốn hỏi này, tại sao mà cô muốn đổi? Tại vì lý do sức khỏe hay sao? Dạ thưa sư đúng, con bị bệnh tim, rất là dễ ngộp. Khi thiền đường quá đông người, ngồi chung với họ con thấy khó thở quá. Thành ra sư cho con đổi cái giờ đi và giờ ngồi cho nó khác một chút. Ông dòm mặt cô này, ông nói là cô bị đau tim mà cô ngồi bị ngộp, thì tôi xin đề nghị cô mang cái bình oxy và mặt nạ giống mấy ông thợ lặn đi rồi ngồi thiền. Điều tôi nhắc là quay chừng tâm mình đấy cô ạ. Nó lý cớ bình hoàng để đổi giờ ngồi. Có thể tâm hành giả không ưa ngồi chung với các vô khi khác. Bởi sao? Bởi vì chịu không nổi cái mùi hôi, nhiều người ở hay địch. Nếu đổi như thế là thái độ không chân chánh đấy. Nếu mà cô biết rằng thái độ của cô chân chánh, cô đổi. Bây giờ cô hỏi, thưa thầy cho con đổi giờ ngồi, thì ông trả lại cái câu trả lời. Ông nói rằng hãy quan sát cái tâm của mình. Đa phần là tại vì mình không ưa cái hội chúng, mình không thích cái gì đó, rồi mình nài ra cái cớ là tại vì mình không được khỏe, mình bị tim, bị chuyện này chuyện kia, mình ngồi chung mà đông quá là mình ngục, vân 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 vân. Bây giờ quý vị nghe, vài bữa sau cố trở lại với cuộc trình pháp như thế này. Lần trước trình pháp con có xin thầy đổi giờ ngồi và đi, thầy nhắc hãy kiểm tra tâm. Hôm nay trong khi ăn, tâm con nó nói, tại sao mày muốn đổi giờ ngồi lại không đổi giờ ăn luôn? Đi ăn mình cũng ăn chung với người ta mà. Mình ngồi mình quá mình ngột, tim mình chịu không nổi, thì giờ ăn nó cũng phải ngột chứ. Tại sao mày không đổi luôn giờ ăn? Tại sao mày chỉ muốn đổi giờ ngồi mà không đổi luôn giờ ăn? Đời mọi người ăn cho hết xong đạn thì mình vô. Đời mọi người ăn cho hết mình vô nữa thì chỉ có nước hút nước lành không à? Tâm đâu có chịu phải không? Nó thích giờ ngồi không à? Giờ ăn phải ráng chịu, cố đấm mới ăn sôi được chứ phải không? Cô này cô cắt cớ, cô đặt câu hỏi, mày muốn đổi giờ ngồi mà tại sao mày muốn đổi giờ ăn? Nếu mà vô trong nhà ăn vô ngột quá, hôi quá thì bây giờ đổi đi, để đợi cho người ta ăn hết trơn rồi mình vô mình hút nước lạnh. Ồ, hoại vậy là đúng quá. Ông thiền sư không nói, hoang hô, hoại vậy là quá đúng à. Thưa thiền sư, con nhận thấy động cơ thúc đẩy việc muốn đổi giờ thiền là do phiền não nó xúi con. Bình đau tim chỉ là cái cớ bên ngoài mà thôi. Khi thiền sư hỏi tại sao mà con muốn đổi, có phải lý do sức khỏe không, thì con cũng thưa với ngài là dạ phải, nhưng mà cái đó là cái cớ thôi. Bây giờ con quan sát tâm con mới thấy con nói láo này. Cái cớ nó nói vậy thôi. Đúng rồi, tôi nhớ là bữa đó cô có hỏi tôi, và nếu bữa đó mà tôi ừ liền á, thì cô đâu có thấy phiền não phải không? Bây giờ tôi không ừ mà tôi nhắc rằng về quay tâm lại đi, thì nó muốn cái gì? Thì bây giờ cô mới thấy phiền não của cô. Dạ thưa sư, đúng như thế. Sau khi ngồi ăn được một lúc, hơi thở dồn dập, nghĩa là trong khi ăn cũng hơi thở cũng dồn dập đấy, thấy mệt, tâm không yên. Đến giờ thiền buổi trưa 1 giờ, nghĩa là sau khi ăn xong rồi đó, trong khi ăn thì ngồi chung với hội chúng, thì cô này cô cũng thấy cái tâm của cô nó cũng không yên, hơi thở nó cũng dồn dập. Vì vậy cô nói rằng là cô tính là ăn xong rồi thì 1 giờ phải vô ngồi, thì một cái giờ ngồi 1 giờ thôi, bỏ đi, đừng ngồi nữa. Bởi vì bây giờ nó đau trong người, nó khó chịu quá, tâm nó tim nó dồn dập quá. Ngồi ăn được một lúc, hơi thở dồn dập, thấy mệt, tâm không yên. Đến giờ thiền buổi trưa 1 giờ, con lên thiền đường thì tâm phiền não nó xúi, đừng có ngồi chung, đừng có tiếp tục ngồi, về nhà mà ngồi cho rồi, chứ ngồi đây là lỡ nó ngộp mà chết làm sao. Lúc đầu tâm phản ứng cào nhào, ngột ngạt quá, nóng quá, mệt quá, hôi quá, thúi quá. Nhưng con giữ thái độ chân chánh, con giữ chánh kiến và tiếp tục duy trì chánh niệm. Từ từ tâm hết phản ứng, tâm quân bình, hơi thở nhẹ, cơ thể cần ít oxy nên chẳng thấy ngột ngạt chút nào cả. Như con nghĩ, cuối cùng con rút ra được một bài học. Khi có chuyện gì khó khăn là tâm ưa đội cạnh bên ngoài, cứ đội hoài cho tới một lúc nào hết đội nổi, bây giờ mới chịu tu, mới chịu chấp nhận và muốn quan sát tâm khó chịu. Bây giờ con mới rút ra được một bài học rất là đích đáng à. Là sao? Là khi mà có một cái sự cố nào xảy ra là nó ưa đội cái cạnh thôi, nó không có muốn đội cái tâm của mình. Bây giờ con hiểu được cái bài học đó, con thấy rằng là chỉ lúc nào mà nghĩa là đối đế quá mà chịu không nổi nữa, là ở trong thế đường cùng rồi đó, thì mới ngồi yên, mới con mới chấp nhận, mới quan sát tâm khó chịu. Bây giờ không, có cơ hội đó, con vẫn tiếp tục ngồi yên, chấp nhận, quan sát tâm khó chịu, thì con thấy mọi sự nó cũng sẽ yên ổn. Ồ, thiền sư nói đúng rồi, đó là lý do mà tôi thường nói phiền não rất mưu mèo và quỷ quái. Khi hình già muốn đổi là tôi hiểu ngay cái lý do bên trong liền. Bởi vì tôi mới dặn quý vị, phiền não nó rất là quỷ quái, thấy không? Nó kiếm đủ thứ cớ để nó xúi mình làm những cái chuyện tầm bậy. Nó chỉ cần xúi thôi, một lần, hai lần, ba lần, mình bắt đầu nghe nó nói ngọt quá, mình theo nó là mình chết với nó. Lần sau nó xúi mình nữa, thì ông nói rằng là phiền não nó rất là mưu mẹo, bạn phải cẩn thận đấy. Và khi mà hành giả mà hỏi tôi về cái chuyện đổi chỗ ngồi là tôi đã biết ngay rồi, nhưng mà tôi để yên cho cô tập, để cô quan sát cái tâm của cô. Bây giờ vị này trình pháp nói những cái tật xấu của mình, nói rằng là thưa thầy, con có rất nhiều thói quen xấu. Bây giờ con tu hành thì con mới thấy này, có nhiều thói quen mà thói quen toàn thói quen xấu thôi à. Và dần dần loại bỏ chúng sau một thời gian tu tập. Nghĩa là hồi trước mà khi mà chưa tu là con có rất nhiều cái thói quen xấu. Bây giờ con tu tập một thời gian rồi, con thấy từ từ mình loại bỏ bớt những cái thói quen ấy. Cứ ngờ rằng những thói hư tật xấu này đã mất, nhưng trong thực tế không phải như vậy thưa thầy ạ. Bây giờ mới khám phá rằng là không phải. Tưởng là mình đã loại bỏ những thói hư tật xấu rồi, mà bây giờ ngồi mình quan sát cho kỹ thấy không phải. Không phải là sao mà không phải nè? Có thể vì môi trường bây giờ thuận lợi cho nên thói xấu chưa xuất hiện. Hoặc biết trước câu chuyện xảy ra, tâm con đề phòng trước, vì vậy tâm con không phản ứng theo quán tính. Con tưởng rằng là con giỏi, con hay rồi, nhưng mà không. Bây giờ con thấy rằng bởi vì cái câu chuyện nó thuận lợi quá, chưa có một cái nghịch cảnh nào hết, vì vậy cái phiền não của con nó chưa có khởi sanh. Hoặc là có đấy, nhưng mà con chuẩn bị trước rồi. Con nói gặp cái bà đó là thế nào cũng gặp chuyện phiền não, thế nó vô duy trì chánh niệm. Hoặc giả là đi vô đó mình phải cẩn thận, mình đừng có nói nhiều, mình đừng có cái bằng giao tiếp nhiều, mình sẽ gây đau khổ. Thì con biết trước cho đó con phòng ngừa. Còn lúc bất ngờ thì nó vẫn xử lý theo thói quen cũ. Như vậy con phải giữ chánh niệm hơn nữa để ngăn ngừa những cái phiền não, những cái thói quen xấu này, phải không? Còn cái lúc mà bất ngờ đó, họ tới mà họ nói cái gì con một cái là con tham sân si con cũng nổi lên ào ào à. Thì con không biết bây giờ phải làm sao. Con phải duy trì chánh niệm thêm nữa, đúng như vậy không? Thần sư trả lời: hoàn cảnh thuận lợi, tức là thuận cảnh, rất nguy hiểm. Phải tập làm sao để tâm mình sẵn sàng lúc bất kỳ có chuyện chi xảy ra, dù đó là thuận hay là nghịch cảnh. Hành giả phải thực tập cho tâm có đủ niềm định và tuệ, chứ không phải chánh niệm không mà thôi, để ngăn ngừa tâm phiền não đi theo cái thói hư tật xấu cũ. Khi tâm sẵn sàng để đối đầu với mọi hoàn cảnh, tức là tâm lực đã đủ mạnh, lúc bây giờ mình mới nói rằng là mình tu giỏi rồi đấy. Bây giờ mình phải tập này. Hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi, mình cũng phải tập hết trơn á. Để khi mà cái câu chuyện nó sự cố nó xảy ra, mình biết cách mình xử lý. Hành giả phải nhớ rằng có hai loại phản ứng. Đây là cái câu rất là hay này. Hành giả phải nhớ rằng có hai loại phản ứng. Phản ứng vì sân, bực bội, khó chịu vì hoàn cảnh xung quanh khó khăn và đối nghịch với mình. Khi gặp một cái hoàn cảnh mà rất là khó khăn, ví dụ mình đi tới một cái chùa, một cái thiền viện, hay là mình ở trong một cái hội chúng mà họ kiếm cách họ nói chuyện, họ phá mình chẳng hạn. Thật ra là không ai phá mình đâu, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là họ cứ lại họ kiếm chuyện với mình. Đó, đầu khóa này sư nhớ có một vị hành giả gặp sư nói rằng là: thưa sư, con ở cái chùa đằng kia, rồi cái vị trụ trì đó ghét con, rồi cái nọ rồi đuổi con đi. Rất may là con lại đây con gặp sư cả. Sư cả cho con ở đây, nhưng mà bây giờ con càng lúc con còn càng thấy nó có nhiều lộn xộn quá đi. Con lên thiền đường là con cứ gây gổ với người này người kia không à. Đó, rồi bây giờ con muốn là tập ở dưới phòng có được không? Thì sư trả lời: được chứ. Nếu mà cô cảm thấy mà trên thiền đường mà nó lộn xộn quá mà cô không có chịu đựng nổi thì thôi, lên thiền đường chi, tập ở phòng đi. Và là ở đây thì là cái pháp hành này là bạn tập ở đâu cũng được, miệng là bạn duy trì chánh niệm. Rồi vài bữa cô trở lại, cô nói rằng bây giờ tập trong phòng nó cũng ngán quá, bây giờ sư có thể là cho phép con đi về quê của con không? Sư nói: thôi rồi, chết rồi, cái này là phiền não quá rồi, phải không? Cái này là không phải là hồi chúng ở Phước Sơn nữa, mà không phải là hồi chúng ở cái chùa kia nữa, mà cái phiền não nó đeo mình đây này, thấy không? Thế nên đi đâu mình cũng khó chịu hết à. Sư nhắc: thôi bây giờ ở đây đi, lấy cái hồi chúng ở Phước Sơn này làm cái đối tượng để mình tu niệm. Cái này là nghịch cảnh mà, phải không nào? Mình tu để mình vượt qua nghịch cảnh, cái đó mới hay chứ. Bởi vì mình chạy hoài, mình chạy đi đâu được bây giờ, càng chạy bao nhiêu là phiền não nó càng ví mình bấy nhiêu. Tại vì sao? Bởi vì mình đeo cái bao thúi này, mình đeo cước chó. Ngài Hòa Thượng, Ngài Thiền Sư Thái Lan đó, Ngài Achan Cha đó, Ngài nói mấy ông sư, ông đeo cái bao này, mà trong cái bao là có cước chó. Mà ông đi tới đâu cũng nói: ôi ở đây cước chó hôi quá, cước chó hôi quá. Mà trái ra cước chó trong cái bao, cái dèm của ông á. Thì cước chó này là phiền não đó quý vị. Thì mình đeo phiền não đi đâu thì ông làm thúi hết trơn à. Vì vậy nhớ là đừng có đổi cảnh mà đổi cái tâm mình. Đó mình tu đó. Hành giả phải nhớ rằng có hai loại phản ứng. Phản ứng vì tâm sân, bực bội, khó chịu vì hoàn cảnh xung quanh quá khó khăn, quá đối nghịch. Họ không thích mình, họ nói xấu mình, họ làm đủ thứ chuyện làm cho mình rất là khó chịu. Đó một loại phản ứng hàng. Loại phản ứng thứ hai là vì tham. Hoàn cảnh thuận lợi, sự điều kiện được người khác yêu thương mình, được người khác kính trọng mình, mọi chuyện để xảy ra một cách tốt đẹp, thế là mình đắm chìm vô đó, không chánh niệm và vô ý quên mình. Đây là một dạng phản ứng nữa. Cái đầu tiên là trong cái hoàn cảnh mà nghịch, mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu. Bây giờ hoàn cảnh nó thuận tiện, mọi người xung quanh thương mình, ăn uống đầy đủ ngon lành, mọi chuyện để xảy ra một cách tốt đẹp, mình tham đắm vô đó. Đó là một dạng phản ứng nữa. Mình đắm chìm vô đó, không chánh niệm, vô ý quên mình. Cái loại phản ứng thứ hai này thật vô cùng nguy hiểm và được xem là thái cực ngược lại với cái đầu, đó là phản ứng về tâm sân. Do đó không thể nói rằng khi hoàn cảnh thuận lợi, tâm con không phản ứng, thói hư tật xấu chưa lộ ra. Lộ rồi đấy, mà mình không thấy thôi. Bởi mình đắm nhiệm vào đó mà. Vì vậy khi mà cái chỗ này nó lộn xộn quá, mình bỏ, mình chạy đi chỗ khác. Tới chỗ khác mình thấy tất cả mọi người thương mình, ai cũng lo cho mình, ai cũng săn sóc mình, ai cũng kính trọng mình hết. Ăn uống đồ thoải mái nhẹ nhàng, mình đắm chìm vào đó, đó là một loại phản ứng rồi đây. Vì vậy khi cô này nói rằng là con thấy rằng là những cái thói hư tật xấu của con nó chưa có lộ ra, bởi vì xung quanh cái điều kiện nó thuận tiện, ông thiền sư nó lộ rồi đấy. Lộ chứ đó. Mình đang phản ứng rồi đấy, phản ứng bằng cách mình đắm chìm vào đó. Và cái này nó thật là nguy hiểm. Do đó không thể nói rằng khi hoàn cảnh thuận lợi, tâm con không phản ứng, thói hư tật xấu chưa lộ ra. Một khi tâm hành giả duyên theo nó, bám theo nó, đắm chìm vô đó là tâm đã phản ứng rồi. Phản ứng do tâm tham. Đây là cái mà mình không có để ý tới, phải không các bạn? Chỉ khi nào mà hoàn cảnh nó không thuận tiện á, mình mới thấy cái tâm của mình thấy tâm mình phiền não. Khi mà thuận duyên rồi đó, mọi sự nó tốt đẹp rồi đó, mình làm như là mình rất là thánh thiện. Mình làm như là mình rất là tốt, mình rất hay, mình không phản ứng gì hết trơn. Mà thật ra là mình đang phản ứng đấy. Thì sự nhắc nhở mình đó, cái này là rất là nguy hiểm này. Bởi vì mình không thấy. Ví dụ như hai vợ chồng sống rất thuần thạo với nhau, chồng thương vợ, vợ thương chồng, chim liền cánh, cây liền cành. Mà sư viết lộn trong này là cây liền cánh, cây chim liền cành. Chim sao liền cành được? Cây liền cánh, chim liền cành. Á, chết cha, chim liền cánh mà cây liền cành. Nói lộn. Nếu trong một hai người thình lình một người chết đi, người kia sẽ thế nào? Người kia sẽ rất đau khổ, có phải vậy không? Đau khổ đến do tâm tham muốn hưởng mãi đời sống hạnh phúc. Những người này không đủ trí tuệ để hiểu thế nào là vô thường của cuộc đời. Họ không chuẩn bị, họ chưa sẵn sàng lúc hoàn cảnh đau khổ xảy ra. Ở bên Mỹ đó, chỗ thầy chùa của thầy của sư đó, nhà hòa thượng Kim Triệu đó, Thích Ca Thiền Viện đó quý vị, giống Phước Sơn lắm. Quý vị biết giống cái gì không? Giống cái mùi hôi đó. Đây thì mùi trại heo, còn bên kia là mùi bò, giống nhau lắm. Sư cả qua bên đó, sư cả thấy qua bên đó có thấy giống, nhận ra đây là chùa Phước Sơn à. Nhờ cái mùi thơm quá. À, bên cạnh chùa bên đó, ngoài bên Mỹ đó, có một cái bà đó, suy nhớ. Và có một ông chồng rất là dễ thương. Anh này là anh ấy làm về kiến trúc đồ gì, về xây dựng đồ gì đó không biết, mà anh ôi cái nhà của anh thôi là anh giữ gìn rất là sạch sẽ, cỏ cắt rất là tốt, mái ngói thì anh mỗi ngày anh chùi anh rửa rất là sáng, tường là mỗi năm anh cho sơn, rồi vậy mình thấy cái căn nhà. Rồi hai vợ chồng sống cũng rất là vui vẻ, sống thuần thạo lắm. Mà cái bà mà cái bà chủ nhà đó, bà cứ hay ra đứng trên ngoài hàng rào rồi bà kêu các cô tu nữ ở bên chùa rồi qua nói chuyện. Mà thật ra xung quanh hàng xóm anh người ta không quen mình, người ta thấy mình mà cào đầu mà mặc y mà đi lùm thùm ta ớn quá, ta sợ, ta không biết là mấy người này chắc là quỷ thần rồi gì đâu á. Hồi nói mấy ông này chắc là Halloween là một cái lễ ma ở bên Mỹ á, mấy ông mấy bà này chắc là Halloween quá. Nhưng mà cái bà Rose đó, bà tên là Rose, bà rất là tử tế, mà rất là vui vẻ với bên chùa đó. Thì cái câu chuyện nó đang xảy ra tốt đẹp nhất trong cạnh hàng xóm là mình chỉ thích cái bà đó nhiều nhất đó. Bà đem đồ ăn đồ khi mà qua cho chùa đó là mấy cô vui vẻ qua nói chuyện với bà, đùng cái ông chết, ông đau tim rồi gì nó không biết. Hai ba ngày thấy đèn bên nhà bên kia tắt, hoại ra là bà nói rằng là bà đi nhà thương rồi, hàng xóm nói là bà đi nhà thương bởi ông chồng chết. Khi mà ông chồng chết rồi thì họ làm nhanh lắm, ở Mỹ mà. Họ đưa tới nhà cô Hoàng làm xong rồi chừng qua ba ngày là xong. Là thấy đèn bật lại thì mấy cô qua thăm bà, cũng giống như qua chia buồn với bà đó. Thì bà nói rằng, bây giờ tôi đau khổ quá cô ạ. Cái ông chồng này là tôi rất là thương, ông là như vậy, ông là có tính này tính kia rồi về cái nọ. Thì mấy cô cũng là khuyên lên, cũng là an ủi bà vậy thôi, phải vậy không? Đó, thì mình làm được cái chuyện gì mình làm đó. Thì bà mới nói rằng là chắc có lẽ là một thời gian nữa là chắc có lẽ là tôi bán cái chỗ này, để mà tôi đi chỗ khác là bởi vì đây cái, trong cái nhà này nó có rất nhiều cái kỷ niệm của ông chồng của tôi, thành ra chắc là tôi chịu không nổi, vân 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 vân. Nghĩa là trong cái câu bà nói là mình thấy là bà là rất là thương ông, nhưng mà chừng khoảng 3 tuần sau là ngay bà đám cưới. À chá, cái ông hàng xóm ông nói ở bên này sư biết không, cái bà nào đó mà khi mà chồng chết mà bà khóc rất nhiều á, là cái ngày đám cưới của bà sắp tới rồi đấy. Chịu không nổi mà, phải không? Chịu không nổi cái cảnh cô đơn mà. Người ta càng khóc bao nhiêu là cái tập tâm ái nó càng nhiều bấy nhiêu, phải đi kiếm người khác à, chúng ta chịu không nổi. Ê. Vì vậy khi một không hai người mà chết đi rồi thì người kia sẽ rất là đau khổ. Và khi mà họ đau khổ như vậy lặp lại vì họ thiếu trí tuệ, họ không hiểu cái sự vô thường của cuộc đời, họ không chuẩn bị, họ chưa sẵn sàng lúc hoàn cảnh đau khổ xảy ra. Người không tu không có trí tuệ, tâm không mạnh, tâm lực không mạnh thì không thể nào mà sẵn sàng được cái trơn. Vậy bây giờ nếu mà cô muốn tu mà cho sẵn sàng để cho thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm mình vẫn có cái khả năng, có cái lực tâm để mà mình đối xử với những cái vấn đề, để mình xử lý cái vấn đề cho nó hợp lý và cho nó tốt á, thì là mình phải tu ngay từ bây giờ này. Bây giờ mà nếu mà nghịch cảnh, nếu mà cái hội chúng này mà họ bực bội, họ sân hận với mình, họ kiếm cớ, họ nói xấu mình giống như mình nghĩ vậy đó, thì mình hãy lấy đó mình làm cái điều kiện mình tu. Mà ngay cả khi mà hội chúng này họ thương mình, họ kính mình, họ mến mình, ăn uống thoải mái, nhẹ nhàng, điều kiện tốt đẹp hết trơn, mình cũng phải cẩn thận nữa đấy. Bởi vì đời vô thường mà, phải không? Lật qua lật lại biết bao nhiêu. Nếu mà mình đắm chìm vào đó là mình sẽ khổ đây. Thưa thiền sư, con nhận thấy rằng khi nghịch cảnh đến, tuy có cảm xúc khó chịu và phiền não, nhưng sau đó tâm nhắc ta đã bị phiền não sai sự, tức thì chánh niệm trở lại, và sau đó thì con ra rút ra được một bài học. Nhưng gặp thùng duyên, tâm con say đắm ngu muội, không nhận ra đã bị phiền não gạt, và nếu có thì cũng đã mất một thời gian, đánh mất mình khá xa rồi. Đây là một vị sư thưa với thiền sư vậy đó. Nghĩa là khi mà cái nghịch cảnh nó tới á, thì cái tâm con nó khó chịu lắm, con thấy điều đó. Và phiền não, nhưng mà tâm con nó nhắc con rằng là mình đã bị phiền não sai sự rồi. Bị nghịch cảnh mà, nghịch cảnh thì mình phản ứng thì mình nổi sân. Thì ông này ông nói rằng là con nhắc con là mình đã bị phiền não sai sự rồi, thì bây giờ con chánh niệm trở lại và con rút ra được bài học. Còn mà thùng duyên á, thì con bị đắm chìm của nó, con ngu si, con mê mờ. Và nếu mà con có nhận ra chăng nữa thì con cũng đánh mất chính con một thời gian khá lâu rồi. Trả lời, nghịch cảnh và phiền não hay thùng cảnh, mọi sự tốt đẹp đều giống nhau hết, phải cẩn thận đấy bạn. Cho dù nghịch cảnh hay thùng cảnh, cả hai này đều giống nhau cả, nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà thôi. Thùng duyên, tâm say đắm vào đó, đó là tâm tham. Và nghịch cảnh, tâm bức xúc khó chịu, đó là tâm sân. Hành giả phải sáng suốt để thấy chúng chỉ là hai thái cực, một bên là bám níu và bên kia là đối kháng, xua đuổi. Con đường mà chúng ta phải chọn đó là con đường, đó là trung đạo. Hành giả có chánh niệm, có trí tuệ, quan sát hai thái cực và không chạy theo bên nào. Hành giả đứng giữa để biết, để thấy cái gì đang xảy ra mà thôi. Có một cái câu khác cũng liên quan tới vấn đề mà thùng duyên và nghịch duyên nữa, nhưng mà thôi sư đệ, lần sau sư sẽ đọc cho quý vị nghe. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thân mất. Có một vị hành giả lại gặp sư và nói rằng là con ngồi thiền mà con thấy cái thân của con mất. Vậy cái câu hỏi đặt ra là cái thân có mất hay không? Rất là nhiều người cứ lật lộn cái điểm này với một cái chuyện khác, là họ nói rằng là khi mà mình kinh nghiệm niết bàn á, danh và sắc cũng ngừng, như vậy là cái thân cũng mất. Thì bây giờ mời quý vị nghe cái câu trả lời liên quan tới vấn đề thân mất ha. Câu này là vào năm 2009. Quý vị muốn nghe không? Gần hết giờ đó. Thưa thiền sư, trong thiền tứ niệm xứ có lúc nào hành giả kinh nghiệm thân của mình hoàn toàn biến mất không? Thân không bao giờ mất hết. Nếu mà cái gì mất, đó là hình tướng mất. Thì tôi trả lời, thân không bao giờ mất, chỉ có hình dáng, tiếng Mỹ gọi là form, hình dáng bên ngoài nó biến mất thôi. Vì tâm hành giả không thể suy nghĩ tới cái dáng bên ngoài của thân, cho nên chúng ta có cảm tưởng như thân mình mất. Như vậy là một lý do nào đó, trong khi hành thiền, hành giả đang trần cái tâm mình để suy nghĩ. Vì cái tâm mình nó không được suy nghĩ được, thì nó không nhìn ra được, nó không diệt ra được. cái hình tướng của mình bên ngoài. Tâm suy nghĩ không sinh hoạt được, bị chặn lại nên không thể nào tượng ra được hình tướng của thân, chứ thân luôn luôn còn đó. Nếu những trường hợp như thế này, bằng hí hí con mắt bằng dòm này thấy tay chân vẫn còn, không có mắt đi đâu rồi. Nhưng mà vì một lý do nào đó, tâm của mình nó không có tượng được, nó không có suy nghĩ được. Khi nó không tượng, không suy nghĩ được thì mình không nhận ra được cái hình dáng. Đôi khi mình không biết mình ngồi ở đâu nữa, hướng vô Phật là hướng ra ngoài. Đó là những cái này đó. Đó là trường hợp khi hành giả duy trì chánh niệm, quan sát hơi thở, âm thanh, cảm giác liên tục, tâm không có dịp suy nghĩ ít lại. Vì suy nghĩ ít cho nên tâm không tượng ra được hình dáng, và hành giả cảm nghe như mất thân. Phải nói cho đúng là mất hình dáng chứ không mất thân chút nào hết. Như vậy là một lý do để cho hành giả cảm nghe mất thân là bởi duy trì chánh niệm nó quá liên tục này. Khi tâm mình đi duy trì chánh niệm, nó chánh niệm về hơi thở, nó chánh niệm về âm thanh, nó chánh niệm về cảm giác một cách liên tục, tâm không có dịp suy nghĩ, thì bây giờ bạn cảm thấy thân của bạn mất. Một hành giả từ thiền viện nào đó tập về thân đó, đến đây tập thiền và trình với tôi: con đang đứng sắp hàng với các hành giả khác chờ lấy cơm, tự nhiên thấy thân của mình biến mất, không đi được, con không hiểu lý do tại sao. Ngồi thiền mà thân nó mất còn được, mà ông này đứng mà mất nữa. Ông đang đứng lát thấy tâm thân tôi nó mất à? Vì sao phải đi mà mất rồi sao đi? Ông đứng yên chỗ vậy à? Làm ta cảm mọi người chờ hoài đó bụng muốn chết luôn. Tôi giải thích rằng khi tập thiền, hành giả chú tâm nhiều quá vào đối tượng, cho nên tâm suy nghĩ bị chặn lại. Đây là cái thường mình hay làm. Khi có một đối tượng là tâm mình chú vào đó, mình chú vào đó thì tự nhiên tâm nó không suy nghĩ được. Mà tâm không suy nghĩ được thì tự nhiên mình nó có cảm tưởng như thân mình mất. Vì vậy khi mà cái vị này từ cái trường thiền kia tới là pháp niệm thân, ông chú vào trong cái bước chân đi. Khi ông chú nhiều vào trong bước chân đi thì tâm nó rất là yên ổn, tâm nó không có suy nghĩ được, thì tự nhiên ông cảm vừa đứng đó mà cảm thấy như thân mình mất. Tôi giải thích rằng khi tập thiền, hành giả chú tâm quá nhiều vào đối tượng cho nên suy nghĩ bị chặn lại, không tưởng không suy nghĩ nên thấy hình dáng của thân, nên không biết phải đi như thế nào, cứ đứng ì một chỗ làm tất cả mọi người đó bùng muốn chết luôn à. Đó là lý do tôi dặn hành giả thiền đừng chú tâm vào, hành thiền đừng chú tâm quá nhiều. Chú tâm quá tâm không suy nghĩ được thì trí tuệ cũng không phát sanh đâu. Như vậy cái lý do để cho mình thấy thân mất trong trường hợp này, hoặc thứ nhất là mình chú tâm nhiều quá, tâm định mình nhiều quá, mình ham chú vào trong hơi thở, mình ham chú vào trong phòng xẹp, mình ham chú vào cái gì đó, tâm định mình rất là nhiều, tâm nó không suy nghĩ được là mình thấy thân mất. Hoặc trong khi mà hành giả tập thiền, hành giả quan sát tâm của hành giả quan sát và duy trì chánh niệm nhiều quá, nó không có dịp được suy nghĩ được, mình cũng cảm thấy thân mất. Như vậy cả hai trường hợp thân đều mất hết, nhưng mà thật ra thân không có mất, tại vì chỉ có mình là mình chần suy nghĩ, nó không suy nghĩ được, do đó mình không tượng ra được cái thân của mình. Trong diện trình tu niệm, tôi thấy đôi khi ngồi suốt giờ, đây là thiền sư nói, tôi chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng lúc chuông báo hết giờ, tôi xả thiền tâm thoải mái, vẫn duy trì chánh niệm, thế là sự hiểu biết sanh lên. Trí tuệ đến vì tâm của tôi bây giờ thư giãn và tôi duy trì chánh niệm. Nếu tập mà dùng sức để áp đặt chánh niệm, tức là chú tâm, thì sự hiểu biết không bao giờ xảy ra cho bạn. Nhờ tâm thư giãn, chánh niệm, hành giả thấy luôn cả một diện trình sinh hoạt của thân và tâm. Câu chuyện một hành giả nữ tập thiền ở nhà, trong khi đang ngồi thiền dưới nhà, sực nhớ có chuyện gì cần làm trên lầu. Có lẽ là đèn, lửa bếp, điền chưa tắt, áo quần khô chưa đem vô. Thế là bà đứng dậy, lên cầu thang, mở cửa lầu trên, rồi làm công chuyện cần làm. Trình pháp với tôi, bà nói: dạ thưa sư, con không làm chậm chút nào hết, con làm thật tự nhiên, nhưng theo dõi được từ đầu đến cuối. Con thấy tâm mình nhớ lại chuyện cần làm, tâm thân đứng dậy, quay mình đi về phía cầu thang, mở cửa bước vô, tắt đèn, tắt bếp hay bất cứ cái gì đó, thấy từ A tới Z không thiếu một hành động nào. Đấy là chánh niệm từ đồng liên tục. Thiền sư nói là vậy, mọi sự xảy ra nhanh, bình thường, không có chậm lại, nhưng hành chánh niệm bén gót đi theo và ghi nhận hết tất cả. Cái đó là quán pháp niệm xứ đó. Thì anh chị thấy không, đâu có cần chi phải làm chậm đâu. Mình duy trì chánh niệm hoài. Khi chánh niệm có trớn, chánh niệm của mình nó liên tục rồi, thì mình sẽ thấy được những cái như thế này. Ngay cả tác ý mình cũng thấy là đâu cần chi chậm lại. Trong thiền tứ niệm xứ, người ta ưa nói đến sát na định, kanika samadhi, định trên từng đề mục, có nhiều đề mục cùng sanh khởi một lúc trong một thời gian ngắn, chứ không chỉ một đối tượng, chú hết tâm vào đó. Chỉ có một đề mục quan sát tục đế, không chú ý đến tâm. Sự thực tập như vậy là mình đang quan sát theo thằng thiền samatha đấy. Chỉ có một đề mục quan sát tục đế, tức là nắm bắt và khái niệm, không chú ý đến tâm. Và cái người này là thường muốn ngồi giờ này qua giờ kia. Sự thực tập như vậy nó có khuynh hướng đi đến thiền tập thập thiền định đấy, samatha. Bây giờ sẽ đọc thêm một phần chót nữa, nói về tâm tham. Mấy bữa này mình nói về tham ăn ha. Bây giờ vị này mới thưa với thiền sư về vấn đề tâm tham mà tham dục. Sư vừa lật mà thấy quý vị dòm có bộ sao mình mau lên chứ làm sao mà lâu quá phải không? Thầy dạy rằng đối tượng là đối tượng, tâm tham thì có cùng bản chất. Khi con muốn lấy thêm đồ ăn, con muốn ngủ thêm một chút nữa và tham muốn quan hệ tình dục với người nữ, đây là câu trình pháp của một vị sư đó quý vị. Ba cái muốn này giống hay khác nhau? Thầy dạy rằng đối tượng chỉ là đối tượng, tâm tham thì có cùng bản chất. Khi con muốn lấy thêm một chút đồ ăn, khi con lên trai đường đó, con muốn lấy thêm một chút đồ ăn, người ta làm theo cái dạng mà gọi là mình từ service lấy đó, thì ăn rồi đó hết thấy no rồi mà còn chạy tẩy thêm múc thêm một miếng đồ ăn nữa. Con khi con muốn lấy thêm một chút đồ ăn, con muốn ngủ thêm một chút nữa vào buổi sáng, chuông gõ rồi mà cứ nướng tới nướng lui hoài à. Rồi con ham muốn quan hệ tình dục. Ba cái muốn này giống hay khác nhau? Quý vị muốn đọc câu trả lời không? Hết giờ rồi thấy không? Chắc phải chờ cho quý vị ngày mai quá à. Hả? Tiếp hả? Sư ưa năng nỉ lắm. Trả lời nếu đã muốn thì giống nhau hết. Tâm muốn đối tượng, muốn cảm giác sung sướng đến từ đối tượng. Tâm chỉ muốn đối tượng sanh lên hoài để muốn hưởng. Hiện mà mình muốn một đối tượng nào đó là bởi vì nó cho mình một cái cảm giác khoái lạc nào đó, một cái sảng khoái nào đó. Vì vậy mình cứ muốn hoài, mình muốn ăn hoài, mình muốn nghe hoài, mình muốn thấy hoài, mình muốn xúc chạm hoài. Ngay cả ngày pháp cũng vậy nữa. Năm nay sư có băng chứ sư? Cái cho con băng. Băng năm ngoái đâu sư? Sao mà không thấy băng của sư hết trơn? Tôi muốn nghe hoài, nghe như nghe cái lương vậy. Tuy nhiên tùy theo bản chất hay cường độ của phiền não của từng cá nhân, người thì đam mê chuyện ăn uống, người khác thì thích hưởng tình dục, thích đi chơi, thích ăn, thích ngủ. Ngủ trần, sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng, mang lại một cảm giác sảng khoái. Cho nên tâm của chúng ta bám vô đó, mong cứ có hoài. Vì si mê nên chúng ta cho đó là khoái, là thích, nên cứ muốn tìm kiếm để hưởng. Tôi kiểm tra thường xuyên tâm tham và thấy rằng luôn luôn chúng ta ham muốn thêm những khoái cảm mới. Chúng ta đã có thân và tâm vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, đã khổ lắm rồi, nhưng vẫn tìm kiếm thêm, thu nạp thêm, nhận thêm, mà không biết rằng thêm cái chi cũng khổ cả. Tôi thấy ra rằng là chúng ta đã đủ hết trơn rồi, không thiếu một món gì nữa, mà mình cứ muốn thêm hoài, thêm hoài, thêm hoài. Chúng ta đã có thân tâm vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, đã khổ lắm rồi, nhưng vẫn tìm kiếm thêm, thu nạp thêm, mà không nhận ra rằng đó là thêm cái khổ. Ví dụ khi ăn món gì, chúng ta thèm khát cái vị của nó. Vì thích cái vị cho nên chúng ta ăn. Do đó các bậc có trí tuệ, khi thấy điều chi không cần thì không muốn thêm gì nữa. Bởi vì các ngài hiểu rất rõ, muốn cái chi, thêm cái chi cũng khổ hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.